Con kính yêu Đức Thầy và các bạn đạo, con xin cạo đầu và xin được chụp bức hình lưu niệm chiều nay, và kế đó là chụp chung tất cả với các bạn đạo.
Cái đạo tốt, cái ý thiện lành, muốn có cuộc chung sống với bạn đạo, khai triển tâm thức xuống tóc để dứt khoát với tình đời, chứ không có xuống tóc rồi tái tục tình đời là tạo khổ cho gia can.
Chúng xin chào kính thưa Đức Thầy. Vài tháng nay con cảm thấy là con nghi ngờ tất cả mọi việc. Thành ra con kính đưa ra cho con một cái lời khuyên nhủ để giúp cho con được sáng suốt hơn.
Nếu con hành pháp, con phải dạy con thực hành chính đắc. Con ngửa nạc ngửa mở thì nó liên tri thì nó như vậy. Nghi ngờ những chuyện thành chính con không ổn định rồi. Hành pháp này là để làm cho mình thần kinh ổn định. Mà con cứ nạp nữa mở là thần kinh nó sẽ tiến tay vào đó.
Cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi. Đi thăm người này, thăm người nọ. Mà thăm để chi? Để thử. Thăm với nó thử chúng ta còn động không? Nó hại chúng ta còn sợ không? Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa, vô quái ngại. Bất cứ chỗ nào cũng tranh, ta cũng đi, không có phải điều kiện ta mới đi. Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu vô vi. Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không? Chửi từ đầu chứ cứ bước vô nhà là nó chửi tới tấp, nhưng mà mình vẫn niệm Phật thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu hết chửi. Ra về nó bắt tay và nó nhận bữa sau tới chợ. Đó, mình thấy cái thành công tu luyện. Chứ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo. Mà không chịu trực tiếp như vậy là ngồi nhà lý luận không học được. Nói thì được mà ra gặp người ta không được, đâu có làm gì. Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp, điều luyện tâm lẫn thân. Nhưng ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, các bạn tưởng tôi sung sướng lắm. Thiếu gì người chửi mắng ám hại. Mà kể cả ma quỷ, giới ma quỷ cũng thử, cũng tới thử. Bây giờ được giảng ở đây chứ trên kia là đã giảng rồi. Đập đầu rồi, thử rồi, mới đem thực chất xuống đây để nói chuyện. Chứ không phải là tối ngủ yên thân đâu, nhiều chuyện học lắm. Cho nên các bạn đừng có sợ trong cái giới đó nó cũng như bên này, nó cũng chạy FPA, nó cũng lấy tin, nó cũng là báo cáo bậy, nó làm đủ thứ hết, nó cũng mang khẩu nghiệp như trần gian. Nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, tràn gian đại hải như vậy, cõi âm nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng có thể giết hại người đang sống ở đây. Nếu mà người thức tâm rồi thì không có bị, mà người chưa thức tâm là nó sẽ ào tới nó giết. Có cơ hội giết, nó thâu về làm âm binh bất cứ lúc nào, nó thâu được là nó thâu, một cách khôn khéo vô cùng. Cho nên những gì mà vô vi không chứng kiến được, không nhìn, không thấy được, không nên tin. Giữ thanh định để thăng hoa, giữ phần pháp của mình để hành, để tiến, để thấy rõ cái bản chất trầm tối, đen tối của chính mình, ngu muội của mình phá nó ra, bản chất tự ái không còn lưu luyến trong nội tâm nữa, từ quan bộc phát, thấy rõ chỗ đó. Cái chiều này là cái chiều quan trọng, và trong năm nay là không khí khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau. Trong tinh thần học hỏi, trao đổi được bao nhiêu, tối về thiền coi thử nó vô được bao nhiêu. Và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô, mình thấy. Cái nào giữ lại được, mà cái nào không giữ lại được. Mình mới thấy cái trình độ của đối phương, và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa. Chứ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu. Công chuyện phải làm trong thực tế. Còn nếu không làm vậy, lục căn lục trần đâu có cơ hội học. Không làm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì lục căn lục trần không có cơ hội học. Nó ngu hoài bởi vì nó ý lại chủ nhân ông tu rồi tôi đâu cần tu. Chủ nhân ông thành Phật rồi tôi yên rồi tôi đâu cần tu. Thấy không? Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh đạo đức là chỗ đó. Không phải là dấn thân là đi vô làm chính trị, họ sai tao đi tôi sao tôi đi làm vậy, không. Chỉ con đường tu mở trí tôi làm. Chỉ con đường dấn thân và tôi dấn thân tôi hy sinh, tôi hạ mình xuống tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ, tôi làm. Chứ còn dấn son thân. Cho người ta chửi tôi đi, kêu tôi con chó chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ. Người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó, tôi chấp nhận, đó kêu mà dân thân, hy sinh nữa đó mà. Rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy ta là người đạo đức. Chửi từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chửi. Thì cái ông đó mới hay. Chứ mới cho người ta chửi, mình chửi lại không hay. Chửi đi. Nhưng mà chân lý là chân lý, tôi sẽ nói cho anh nghe. Phóng cái từ quan tình thương yêu cho anh, trợ cho anh tiếng, tạo duyên cho anh thức tâm. Rồi một ngày nào anh hiểu tôi cũng không có muộn.
Cho nên khi các bạn nghe một cái gì thử thách, kích động các bạn thì các bạn lộn xộn, kinh cả lệnh. Thì kỳ thật không có gì, phải trở về thanh tịnh. Chúng ta trở về cái nguyên lý lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho nó khai thông, niệm cho nó giải tỏa để học cái chữ nhẫn nhiên hậu mới hòa ai cho tất cả. Chữ nhẫn chưa học được, ngày nay làm cha trong gia đình, làm mẹ trong gia đình mới học chữ nhẫn chưa tập. Học chữ nhẫn rồi mới tiến tới hòa ai, mới tương thân, mới thấy con một cha, chúng ta là con một cha. Cho nên trên đường đi, càng đi càng thương yêu nhau, càng đi càng giải tỏa được nhiều căn được chính mình, càng được gần nhau và thương yêu được tu nhiều hơn. Thấy sự cực nhọc của người tu và thấy giá trị sau khi đã hành đạt là càng quý người tu hơn. Cho nên bên vô vi nó có kiểu gì, có đồng tiền đồng bạc nào đâu, có nhà có cửa không ngủ thì tới đất ngồi đi xin bé chung nằm đại mấy chục người đây làm gì đó, hưởng gì đó. Nhưng mà nó có cái sự đặc biệt, chính nó cảm nhận trong tâm thức của nó, nó đã hưởng thụ được cái thanh quang sáng suốt và làm cho nó được nhẹ nhàng sau khi một thời gian hành thiện được nó.
Cái cuối không dễ gì mà đem về thành phố Hồ Chí Minh đi thiên quan được. Bao nhiêu đạo ẩm, bao nhiêu sự hùng dũng. Trước khi người ta đi vô rừng chặt cái cuối, người ta sợ cọp, sợ ma, sợ beo, sợ rắn, đủ thứ, người ta vẫn chặt được cái cuối đi thiên quan. Ngày nay chính phủ lợi đem đi bán cây củi mà chứ không chịu học cái dũng. Và để nói kết cái dũng của người ta từ trên núi trên xuống. Thế vua cái thằng đi sự. Thấy chưa? Học cái dũng. Vợ chú dạy chú học cái dũng, chú cứ đi bán củi đi. Đó là một bài triết lý của chú học. Chú chưa trả bài mà chú không chịu. Khi nào chú trả bài xong thì tự nhiên nó đổi nghề. Mà chú chưa chịu trả bài. À, rồi vợ chú chữ chứ là cũng cái bài học. Mà chú làm sao chú trả hết cái bài học đó. Nó chửi chú là chú học chưa bài, vợ nó chửi. Vợ là ông thầy, con là ông thầy, chưa học được bài. Mà chú học được bài được không bao giờ nó chửi chú.
Người gì bà là người chửi quá, mà tôi bệnh. Bá khổ.
Thế bá khổ, bá khổ là chú khổ. Chú thấy không? Bá khổ là chú khổ. Chú cứ cho cái đạo chú là cao mà cái chú chưa thực hành. Với cái đạo này là phải học cái bài của đời để tiến lên. Mà chú chưa học cái bài của đời làm sao chú tiến lên như kia.
Đang nói phải giờ nhưng giờ mỗi một tuần lễ là chỉ cái cơ hội trung lập. Đang học bài có bao nhiêu ngày.
Ừ.
Giờ còn mấy chứ ngày chưa được giáo bài cho bà.
Ừ.
À, còn bây giờ bà còn cái bài này có một chút xíu mà bà.
Mấy như mấy ngày kia chú chưa chịu trả bài. Nếu mấy ngày kia mà chú chịu trả bài thì bữa nay má mờ chú đi lên nghe ông Tâm nói.
Bữa nay tôi phải học cho ông Tâm.
Ông Tâm không có dạy người ta chửi người. Và ông Tâm không có dạy người ta sâu hiểm đối với người đàn bà. Ông Tâm dạy người ta phải thương yêu người đàn bà, xây dựng người đàn bà. Và học người đàn bà để tiến. Học hết bài nó mới chịu học bài mình. Còn chú cho cái bài đó là dở, chú làm sao để tiến. Học hết cái bài ảnh thì anh mới học bài của mình. Lúc đó là chú đi đâu, đi đó. Chú không chịu học bài của bà. Khi chú dồn chú thấy bà không có mấy bài, nhưng mà chú chịu học thì nó cũng học hết cái bài của bà rồi, cái gì chú đi đâu bà đi theo. Bà học hết bài mình thì mình nghe lời, rồi bà phải học lại bài mình. À, học bài bà rồi bà nghe lời học bài mình.
Tại vì cái bài của bà là còn hơn là còn hơn cái bài em tám quá trình độ.
Thì đó thì chú phải cố gắng, bởi vì bà còn giỏi hơn ông ta. Thấy không? Cái lý của bà vẫn mày không lo làm ăn, mày lo đi tu, con mày đói ai lo? Đó vì chú là cái bài toán làm sao cho nó đó. Nó gì đó. Thấy không? Đó, cho nên bây giờ chú về. Tôi chê chú là người học trò chờ, có thầy không đi học. Chúng học tạm giờ không có trả bài cho thầy. Chúng đi chung gì? Trả bài cho bà rồi, lúc đó bà mới đi chung đi đâu. Không sao.
Rồi thì tập dạy với bài thầy.
Ta dạy, bởi vì chú rước thầy về nhà dạy. Chú rước bà thì bà rước chung à. Chú cứ bà về mà. Chú rước ông thầy về dạy. Mà ông thầy cho bà nào giờ mày không chịu học rồi. Ông thầy làm sao mà biết trình độ mày sao mà học lại của mày. Phải không? Chú rước thầy về dạy mà chú chịu học bài là làm như thế. Chứ bà đâu có rước chú, bà có rước chú rước bà về bà dạy nữa. Thấy chưa?
Thế nghiệp người là xong.
Thì mọi người ở đây tôi nói rồi, mọi người thấy không ta? Mình nhờ giữa con mình học cái nhẫn đó, chữ nhẫn đó. Chú thấy chú chỉ la ông sừng mà rốt cuộc 12 giờ trưa chú đói bụng cũng hết giờ, anh còn không ngủ với nước sôi chú cũng phải chạy về chứ. Mà cũng không đem bài gì.
Còn bây giờ bà chữ cách nào chữ là tôi không trả lời bà.
Họ trả lời một chuyện nhưng mà chú không trả lời. Là một chuyện nhưng mà chú phải tìm hiểu cái sai quay của chú. Còn chú quay cũng không trả lời, mà phải chú cũng không trả lời. Rốt cuộc là chú bị trắng bán ngoan cố rồi, ông thầy đâu có chịu. Mà lúc mà ông thầy dạy mà học trò ngoan ngoãn nghe để hiểu, thì ông thầy không có nói. Còn ông thầy kia nó phát biểu mà nó cũng làm thinh như nó là nó chống đối thầy gì nữa. Tự nhiên pha ra mặt chữ thầm. Đuôi điếc câm lịch, đối với thế sự những sự hung hăng, giết chấp, kích động quá thái, mình đuôi điếc câm. Còn cái thường tình của gia can chúng ta làm việc chứ. Chúng có thể bỏ thường tình của gia can được đâu. Chứ thấy thường tình của gia can là chú đi chơi đây, chút nữa chú về ăn cơm với nước sôi chú cũng phải về. Đó là cái thường tình của gia can. Có hợp tác. Có thấy không? Tại chú không chịu tám bài.
Tại cái nghiệp. Tại tám bài
thì nguyên rồi đối thường cái nghiệp. Chứ còn cái chuyện trước con mắt tôi thấy gì không có cái nghiệp gì hết. Tại nguyên rồi đối thừa vậy thôi. Chứ còn chuyện ra cái chuyện trao đổi lẫn nhau mà. Thì chú không chịu trao đổi làm sao nó có cái thuận hòa. Chứ trao đổi.
Tám tôi đã sáng trước là nó giải thích cái này á. Tám này chỉ có được ngọc quả là 2 năm là thôi chứ mong. Cái chuyện này thì chịu. Đâu hả? Bây giờ to thì rất là thôi
nè. Đó. Nhưng mà bởi vì chú tu, chú để chú giải quyết. Mà chú giải quyết không được thì có dù gì ta cho chú đi gặp nhiều gia đình rồi. Xong như trong gia can nội ruột của họ chú hiểu hết rồi. Mà chú học cái bài đó, chú học cũng chưa thuộc. Rồi về nhà chú học thuộc rồi, chú phải trả bài cho bà chứ. Chú học chưa có thuộc, chú không chỉ trả bài bà rồi bà dạy. Bà thầy mới giận, bà chữ, phải. Bởi vì đủ cách, tử tế nó không nghe thì chữ. Chữ nó không nghe thì đánh, bởi vì thầy giáo là vậy. Là trong mục đích cũng tại từ đi muốn cho chú tiến bộ chứ. Muốn cho chú tiến hóa chứ, đâu có cho chú phục lùi.
Mấy cái liệt là, nó tiến hóa cơ, điểm tư là tôi chịu đầu hàng.
Không chịu đầu hàng.
Tôi chịu đầu hàng.
Nếu chú là người chịu đầu hàng, chú đâu có xây cái giấc tượng cao được. Chú biết xây cái giấc tượng cao được chứ không bao giờ chịu đầu hàng ai đâu. Cho nên chúng mình học để chịu. Ổn lắm. Con thầy giỏi mà không biết học. Thấy chưa?
Có người rước về muốn làm thầy á. Ê mày, vô đây. Chịu chở tâm trong chân. Không nghĩ là chết rồi.
Đây có nhiều người mà bệnh nữ là cái người gì có gì có bệnh nói là cái chỉ vô thì sao mà người ta nói là nhập tạng cái thêm thời đại cái bạn này.
Ơi, lần họ sẽ thông cảm, thấy không? Chú phải cố gắng dục.
Họ nhiều phải cố gắng. Giờ thì thấy bà kiểu đi vào bà, ngày nào cũng ăn nó được tăng như vậy, cái còn lửa quá trời. Nó mà tôi giải được cái liên hệ thiệt đi. Giờ quá.
Đó, bây giờ hiểu chưa?
Hiểu một chút
cơ, nó hiểu nhiều.
Nếu bây giờ chúng phải bỏ cái tự ái, chúng làm không còn là chúng giải quyết. Đừng có cho nó là má, đó là thầy, phải má rồi. Phải là mẹ to, phải sai to. Dạ, thầy sai con là. Rồi. Làm thép rồi mình làm trả hết bài, ăn hết bài rồi lúc đó chỉ đưa bài ra là thầy. Phải. Hả? Mình đi dạy thằng học trò mà thế ra thằng học trò mới giỏi hơn mình. Phải học. Cho nên tôi ở ngày nay nè. Thầy của tôi mà dạy tôi học còn nhỏ, bây giờ mới học pháp lý nè. Thế hả? Thầy tôi phải tới học. Đi tôi học hết bài tôi. Phải không? Anh sẽ cho tao rồi. Thế hả? Tiến bộ.
Tu là phải học, học từ bi và thực hiện từ bi. Giờ thì tụi con đi ra tu ra gặp đạo này mới chửi đạo kia chửi, mình làm thinh niệm Phật thôi. Ta không hiểu, thấy không? Còn nếu đã làm quá thì cũng có cái chỗ trị nó, nhưng mà không phải mình lo, mình trị. Mình ghét người ta là mình thua ra. Mình thấy thương họ thì họ không hiểu, nhưng mà hiểu đâu chửi mình. Chi kỷ chi vị đó là bản thân mình đâu chửi mình, thấy không? Nó ngu muội thì nên tha thứ và thương yêu nó. Để một ngày nào nó thức tâm, may ra nó được sửa chữa trong cái kiếp này. Còn không nó phải luân hồi nhiều kiếp, khổ lắm. Thế nên học được, tu là phải học. Học từ bi và thực hiện từ bi. Mình tu tại sao mình thích ông Phật? Ông Phật cũng giải thoát, rồi ông được thanh nhẹ, ông học từ bi, ông thực hiện từ bi. Cái gương lành đó thì mình phải học cái chữ bi chứ. Chữ bi thì trong đó nó có cái sự tha thứ trước hết. Mình học mới biết được cái chữ bi. Rồi lần mình đi tới. Rồi học từ bi, rồi sau này thực hiện từ bi. Cái chuyện pháp cho ta. Một người từ bi rồi đâu có giận ai được, không có quyền giận. Chỉ có quyền thương yêu và không có quyền ghét giận ai hết. Chỉ có chung thực hiện từ bi.
Cho nên tuổi trẻ xuống thế gian là phải học trượt, học những cái cảnh đời eo le rồi mới thấy rằng té ra mình đi một khúc đường rất dài mà không kết quả gì hết. Tới lúc đó mới dốc lòng đi một đường một, rút ngắn đi lên là đi về tâm linh. Rồi cái phần kia mà cấp bách, phần hồn đã được điêu luyện nhiều kiếp, bây giờ trở lộn lại, tuổi trẻ mà biết tu, cái đó rất hiếm. Luật của vũ trụ. Nếu mà nó không đặt luật như vậy, nó đâu có giáo dục con người tiến hóa được.
Sao cái luật nó đặt ra với sự đau khổ này?
Phải vậy. Không có đau khổ, con người đâu có biết giá trị của cái dũng mà tiến. Có khổ mới có tiến hóa được. Cho nên cái cơ giới khổ là cái cơ giới thiện lành của Thượng Đế đã an bài cho mọi người đều có cơ hội tiến. Sanh, não, bệnh, tử, khổ, mơ là tiên hóa.
Sao Thượng Đế này
Thượng Đế phải làm vậy thì con của Thượng Đế tương lai mới mạnh. Mà khi nó mạnh, nó đến đây với cái không và nó trở về với cái không quán thông của tất cả. Nó mới dâng cho vũ trụ thôi. Lấy cái gì chứng minh sức mạnh của con Ngài? Cho cái lúc nó gần chết sám hối thì cái gì nó cũng hy sinh được hết. Lúc nó còn sống, kêu nó hy sinh, nó còn tính toán. Nó thấy vì, nó đang theo vật chất, nó thấy giá trị vật chất là trên hết, mà không thấy tâm linh. Cho nên giờ phút lâm chung rồi, cuối cùng rồi, nó mới thấy cái tâm linh là quan trọng.
Thượng Đế là mọi trạng thái, mà tại sao người ta lại phân biệt là đời sống tâm linh và đời sống vật chất, một cái một bên.
Nó phải đi chung với nhau, hai cái nó đi đâu. Cho nên con người thể hiện thể xác đây, mà nếu không có tâm linh người đó đâu có phải là con người. Nó phải đi đó. Mà nói mọi trạng thái đều đồng tiến. Cho nên mỗi người nhìn mắt, mũi, tai, miệng mà nhìn ra khác nhau, không có giống nhau. Đó là trật tự của vũ trụ. Nhưng mà giữa con người và con người có thể ghét nhau, giết nhau, nhưng mà ông trời lại nuôi hết. Cho nên một cọng cỏ cũng sanh tộc, con ruồi, con muỗi cũng sanh tộc. Cái đó là vi diệu, khoa học không chế được, nhưng mà trời Phật không chế được. Vì Thượng Đế muốn đem con Ngài trở nên mạnh dạn và tinh tấn hơn thì phải cho nó từ cái khổ đi tới cái sướng. Cho con ra đời thấy sướng hết, con đâu có biết giá trị của cái khổ đâu. Mà nhờ cái khổ con mới tiến tới cái thiện lành. Lúc đó con mới thấy giá trị của sự bình an. Ông Thượng Đế ông tạo cái khổ để làm gì? Cái khổ từ trong cái mầm mống thương yêu của Ngài mà ra.
Rốt cuộc là tại vì mình không hiểu rõ cái ý nghĩa của sự đau khổ.
Đó, phải không hiểu. Mà bây giờ mình hiểu được, mình chấp nhận cái đau khổ, nó đâu còn đau khổ nữa. Cũng như người sung sướng ở đây, nhìn thấy người kia ngủ ngoài đường khổ quá. Nhưng mà người đó bằng lòng ngủ ngoài đường không bao giờ khổ ấy. Cho nên nhiều gia đình, cặp vợ chồng này thương yêu, mà cặp vợ chồng kia là cười mạnh, hiếp yếu, nhưng mà nó vẫn sống. Với cái luật vay trả của hai bên. Rồi người này khinh người nọ, người này chọc người kia, nhưng mà gia đình nó vẫn sống. Cái luật nó an bài như vậy. Cho nên con tuổi trẻ phải học rất nhiều. Một ngày 24 tiếng đồng hồ là con phải học hết 24 tiếng đồng hồ, chứ không có rảnh đâu. Cho nên khi con trằn trọc trong giấc ngủ, khi con thấy chuyện đời bực bội, đó là con phải học. Khi con bực bội những chuyện không có thể giải quyết được, rồi con cũng liều bỏ nó, từ năm này tới năm kia con không cách nào giải quyết. Và trong thời gian đó con sẽ bị đụng phải mạnh hơn, rồi lúc đó con mới thích tập. Lúc đó con mới thấy là chiến tranh, ông trời tạo ra chiến tranh rất ác, nhưng mà rất hiền. Thì sau cái chiến tranh, họ sẽ giảm bớt cái mức độ ác độc. Và khoa học sẽ tiến tới một chút. Và nó tiến tới lúc chinh mà tiêm ra cái hồn rồi là không còn chiến tranh nữa. Cho nên ai đã tạo ra thiên cơ, khối óc con người đã tạo ra thiên cơ. Ở xã hội hiện tại, những người bất phụ sẽ bị diệt, bất phục. Rồi nó mới chết đi, nó trở lộn lại, nó vô cùng cái khối đó. Và lúc đó nó lại thông minh hơn và nó lại hòa tan với các giới, nó lại thành trở lộn lại.
Con hiểu khúc đó lắm.
Tại sao là nó hòa tan? Tại sao lúc nó chết rồi nó trở lộn lại nó phải hòa tan? Vì nó qua một cơn thử thách đau khổ giữa địa ngục và nó trở lộn lên thì lúc đó nó hòa tan với các giới, lập lại cái đẹp hơn. Sư vậy mà tiến.
Nó còn đưa tay đỡ người ta mà. À. Nếu mình giỏi vậy, tạo gì của mình là mình thiên thiên người ta. Nhưng mấy cái ông đó, ông thiên thiên đã phá, đã bị hết rồi. Sư mấy ông cha, mình chữ đạo này là ma quỷ, đạo kia ma quỷ bị hết. Mấy ông thiền chùa cũng vậy, mấy ông thiền sư cũng vậy. Khi dễ đạo khác là bị vậy. Có đạo nào dở đâu. À, thấy không? Từ nào giờ con chưa biết tu, ngày nay con biết tu cái này, con thấy cái pháp này nó hay. Nhưng mà hay vậy chứ cái đỉnh cuộc đời con ra làm con người từ lúc đó con chưa biết đạo, chứ cái giai đoạn nó hay không? Nó cũng hay vậy. Nhờ cái xác từ nhỏ mà biến hóa tới lớn, ngày nay con mới gặp cái đạo này. Từ cái giai đoạn nó hay không? Giai đoạn nó hay chứ. Giáng lâm làm người nó thấy hay rồi đó. Mà mình chê cái lúc đó sao được? Hay mình phản lại mình không? Thì từ đây và cái chuyện mà sơ sanh đó, mình cảm thấy điều là hay, điều là vi diệu hết. Thì con người mình nó không có dị biệt và không có kỳ thị người ta, thì không có đem sự tâm tối cho chính mình. Lúc nào mình cũng xa xa. Mình cảm thấy cái gì cũng đang giáo dục cho tôi chung hoa. Chỉ tôi ngu mà thôi. Lúc đó mình mới thấy trở về với cái vô cùng, mình mới học hoài mà không có bao giờ từ chối cái gì xảy đem đến cho mình. Lúc nào mình cũng tiến bộ hết. Nó học thờ. Nhưng bây giờ con tuổi trẻ, con gặp một người bạn nào tới với con, người ta muốn dạy con cái gì đó, con khi con nói tôi gì hẳn hết. Anh là thằng hẳn bét. Nhưng mà thằng hẳn bét nó hay. Mình không chịu học, mình mất cơ hội rồi. Thì mình ngu. Rồi sau này mà tới cái ngày người ta hỏi tới vụ đó mình không hiểu, có cơ hội đưa tới cho mình học, phải dám học. Thấy không? Thì bất cứ một khía cạnh nào có hướng độ cho mình tiến hóa. Rồi cái bụng cây sen, củ sen, bùn dơ, nước này kia kia nọ, nó mới tạo thành cái sự hỗ trợ cho cái bông sen thành bạc.
tất cả đều hữu dụng nhưng không có gì vô dụng. Mình chê buồn mình cũng có tội, xem từ trong bụng mà ra. Và ngày nay mình biết đạo thì có khác gì mà cứ qua xem từ trong bụng mà ra không? À, mình chê buồn. Thật sự, thì nên lãnh đạo cấp nào cũng được. À, sau này nó có cái việc mà nó trở về với xứ sở, nó làm việc, nó làm lãnh đạo ở cái chỗ cao cấp, luôn luôn thông cảm với hạ cấp, thì nó thấy rõ nó từ hạ cấp thì nó thượng cấp. Thế là học khóa này là học tinh thần lãnh đạo công bằng. Không phải là cái chuyện không cao ngạo mạn như xưa, cái đó tâm tốt, học khôn.
Mỗi người học có môn chút thì đâu có phải cho học hết được. Sách thì nói hết nhưng mà mỗi người cái trình độ nó học khác. Học nhiều chút học cũng được. Tới đó nó giới hạn, không học nổi. Khó làm là vậy. Như bây giờ nói đồ bắt cả nội món ăn, nó bắt cả làm món này món kia món nọ mà anh vô anh biểu diễn anh làm chút anh làm cũng cặp lắc nổi có bông hương không làm nổi. Nó bảo người nào cũng làm được cái bông hường thôi à. Làm được. Thế mà ổng làm được đó, đâu có phải ổng làm tất cả các loại. Ổng làm cái phần của ổng thôi. Thấy không? Mà cái khác ổng làm không được. Có cái khác ổng làm được. Ổng phải nhìn nhận là có cái khác ổng làm được. Thấy không? Thì mỗi người nó có một cái nghề, có cái chuyên môn giới hạn để học và thức tâm và để tự tiến. Chứ kỳ thật không có phải sống đời để phục vụ người ta đâu. Làm để mình học, để thức tâm. Như ông làm dĩa món ăn, ông sắp cái trật tự, nó đẹp. Đó là dạy cái tâm thức của ông. Mà biết lập lại trật tự cái phần hồn của ông. Thì ông trở về thiên đàng chứ đâu. Trật tự, muốn dọn món ăn nó mất trật tự thì nó không có cảm tình. Phải không? Chính ông cũng mất cảm tình nên sẽ làm được cái gì? Thì tất cả đều là bài học hết. Chính trị cũng đồng đâu, quân sự cũng đâu, cái gì có trật tự mà không? Không có trật tự thì anh làm chính trị hay. Không có trật tự quân sự đánh thắng. Thấy không? Có trật tự đạo cũng là thành. Mà không có trật tự đâu có làm được cái gì. Xuống bếp cũng học đạo chứ đâu phải xuống bếp không có đạo học đâu. Đâu phải vô chùa mới học đạo. Thấy không? Nếu mấy ông thầy chùa giỏi hơn mấy ông nấu bếp là tới giờ ông đâu có trong bếp đem cơm cho ông ăn. Vẫn nhờ mấy ông kia chứ ba không? Nhờ qua nhờ lại để thức tâm.
Cho nên Đức Phật luôn luôn mở rộng cửa để cứu độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, mở rộng cửa để rước những các con ngài trở về nguồn cội. Cho nên chúng ta cũng biết mở cửa thì chúng ta mở cửa ra để đi, đi tới nơi và không còn trì trệ nữa. Cho nên cái phương pháp công phu này là trong cái thực hành mà ra để tìm hiểu. Cho nên những người còn đóng lỗ tai, còn đóng cái thức thì hiểu một chuyện, mà mở tai mở thức rồi thì chỉ có một mặt thôi. Vạn giao quy nguyên, nhất bổn tán vạn thù quy nhất bổn, không có chạy đi đâu được hết. Luật trời đã sắp sẵn. Cho nên rồi đây các bạn cứ tu đi. Rồi một lần đó các bạn cũng phải bị cái cơn khảo đảo nhồi quá trong cái bản chất phản chất của nhân loại. Rồi lúc đó các bạn mới trở về sự bình thản quân bình của nội thức. Đừng có chê họ mà phải chê mình càng sớm càng tốt. Bởi vì tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế chứ không phải tôi là Thượng Đế. Tất cả mọi người cũng là con của Thượng Đế, con là cha, cha là con, chỉ có một nguồn gốc mà thôi. Nhất bổn tán vạn thù thì vạn thù quy nhất bổn. Rốt cuộc các bạn đi lòng vòng rốt cuộc rồi đây rồi khổ càng khổ thêm, rồi tức mấy tiếng mới đi lên cũng trở về nguồn cội của Thượng Đế. Thì tất cả phải quy về Thượng Đế.
Chúng ta có cơ hội học, nên học. Tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu và không có muốn có một cái chế độ nào xấu, không có muốn cái càn khôn vũ trụ ô trược, muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tu lễ hơn. Cho nên cố gắng lao đầu vô đó mà học, ở đó mà hiểu, rồi sau này không có bao giờ đói. Sau này tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng à, cái lời nói ông Tâm nói là đúng. Tôi tại vì rồi lúc đó tôi làm biến, tôi không học. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay rung rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được. Lúc đó tôi mới tiếp. Tôi còn tuổi trẻ mà chỉ học quý lắm. Sau này sẽ có một cái xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương lẫn nhau.
Kính thưa thầy, gần đây thì con cứ nghĩ đầu con về cái chết. Thì mới đây con đi trên đường xa lộ thì con thấy có một người chết ở dưới cái hố đó. Thì con muốn biết thưa thầy là con cứ nghĩ cái chết đó là nó có liên hệ gì với cái việc con thấy ở người chết ở chỗ xa lộ, đó không hay là sao? Sao con cứ nghĩ trong đầu cái chết hoài?
Trong đó là cái development luồng điển của mình đó. Đi lên được cái tần số và gặp cái tần số người, tần số là tần số bác ái của trong nội tâm mới thấy gì cái chết, tần số bác ái của nội tâm. Cho nên gặp người chết là phải cầu nguyện cho họ, kể cả con thú cũng vậy, mình cũng cảm động, rất dễ cảm động. Chân tu pháp lý vô vi là kẻ hung quá hiền, người giữ sẽ trở nên hiền. Nó mở được cái lãnh vực đó là chỉ có làm hiền được, có làm giữ được. Nên tu đúng pháp là bỏ dao phải thành Phật. Không có nghĩ chuyện giết hại ai hết, chỉ giúp đỡ mà thôi. Ăn con gà cũng giúp đỡ, mà ăn cọng rau cũng phải nghĩ chuyện giúp. Hiền trong trật tự, chứ không phải hiền quảng cáo, hiền thật sự và hiền trong trật tự. Con thú chết rồi muốn có người cứu, nó cũng muốn hy sinh để cứu người. Cho nên có cái luật tiến hóa, nó chịu nhiều, con thú phải chịu 5 kiếp, 7 kiếp, 10 kiếp không chừng. Hy sinh nhiều mới thành được con người. Con người chịu hy sinh, nhịn nhục thì mới có cơ hội tới Phật, tiến tới Phật tiên được. Đâu đó nó đều có trật tự hết. Nên vô vi chỉ có hành sẽ đến đó. Tiến tới đó chỉ biết thương yêu và xây dựng mà thôi. Thấy con mèo chết ngoài đường mình cũng cảm động, muốn cứu nó. Tội nghiệp. Như ông ruột kép ở Bangkok, ông nuôi con chó. Nó chỉ nghe Nam Mô Di Đà Phật là bỏ ăn. Nghe hết cũng bằng Nam Mô Di Đà Phật nên ra ăn. Bắt nó sáng, nó chết. Không như người làm, khóc một tuần lễ. Cảm tình lắm, khóc chôn đằng sau. Mà khóc một tuần lễ. Biết thấy nó khác hơn người con chó khác. Nó chỉ nghe Nam Mô Di Đà Phật là nó phải nằm một chỗ. Nghe xong Nam Mô Di Đà Phật nó mới là uống sữa. Con chó bà Tám nuôi ở Việt Nam mà bà đi đâu rồi? Bà đi lên lầu chơi với bạn, ở dưới này nó sủa từ ngày bà về nó mới thôi. Nó sợ bà đi đâu, quyến luyến lắm.
Ai theo đường lối người ta nhờ bờ trên phù hộ này kia là sai. Mình tự giải, thanh nhẹ nó mới hòa với thanh. Tức là sự hỗ trợ nơi đó nó có.
Tới vô cùng cũng đạt được sự sáng suốt trong nội tâm. Khi các bạn tu thiền mà đạt được thanh nhẹ thì nội tâm chúng ta thấy nó vui. Và thấy tôi gặp cái pháp này nó trễ. Càng làm pháp luân càng nhiều càng sâu, càng mở rộng trong nội thức thì thấy mình chậm trễ. Khi nó hòa hợp được với tự nhiên và hồn nhiên, nó lại thấy rõ, nó thấy nó càng ngày càng rõ rệt hơn. Thấy nó không có địa vị, nó không ôm chấp thì nó không có nghiệp lực. Nó nhẹ rồi là nó không có ôm chấp, nó không có nghiệp lực thì nó không có khổ. Người đời khổ là bị ôm chấp và nghiệp lực nó mới tạo cho khổ. Thì chúng ta giải nó ra thì chúng nhẹ, lúc nào cũng phơ phơ, bay bổng, mặt mày tươi sáng. Không có bị buồn tủi nữa. Có lối thoát đâu có buồn tủi. Những người buồn tủi là không có lối thoát. Tin Chúa mà chịu hành như Chúa mới có lối thoát. Tin Phật mà chịu hành như Phật mới có lối thoát. Chứ tin Phật, tin Chúa mà nhờ Phật Chúa phù hộ là kẹt chứ không có thoát. Cầu xin và tô đẹp những chuyện trước con mắt phàm mà thôi. Trong tâm thức không có mở được. Chỉ có thực hành tâm thức mới mở được. Tâm thức mở được nó mới tiến tư, hòa đồng. Mới hiểu nguyên lý của trời đất mà tu. Kêu bằng tâm thức là chánh. Áp dụng lý thuyết để nhận định có chút xíu, đâu có làm được cái gì đâu. Yếu ớt lắm. Thậm chí tình thương của mẹ cha cũng là xa rời. Có cái gì âu yếm nhất là giữa mẹ con. Tình âu yếm giữa mẹ con là không có ai có thể ly tán được. Nếu nó hiểu nó thì nó là quý mẹ nó hơn. Cho nên thế gian có trai lớn lấy vợ, gái lớn như đồng sanh con, mới thấy cái khổ của người mẹ, quý người mẹ. Đó là con đường đạo, khai mở trực giác của mọi người, giúp đỡ cho mọi người tự tiến qua cái hoàn cảnh kích động của tình đời mà học tiến. Con người cha có con khác hơn con người cha nuôi. Đã sanh được đứa con là phải trách nhiệm hoàn toàn. Người mẹ càng khổ hơn. Tình cha mẫu huyết che chở cho con hình thành lớn lên. Nó không sao biết được nguyên lý của trời đất do đâu mà hình thành. Thành nên nhiều khi nói năng không có đàng hoàng, ngược lại với tình thương yêu âu yếm của cha mẹ, tạo cho gia can bất ổn. Đó là cái trách nhiệm của cha mẹ giáo dục con. Cha mẹ biết tu, sửa mình để tiến tới quân bình, thì mới ảnh hưởng được đứa con tốt. Ăn đó nó sẽ hiểu cái nguyên lý của trời đất thì cuộc sống nó sẽ an vui. Chứ không phải để bạc tỷ cho nó xài phí mà nó được cái gì. Truyền cho nó một tâm thức khai triển, lành mạnh và hướng về thanh tịnh mà tiến hóa thì nó sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai. Nó càng thấy nó càng thấy sự vi diệu của trời đất. Khối óc nó không phải dễ chế ra. Cơ tạng nó không phải dễ tạo thành, chằng chịt đủ chuyện. Mà trong đó có trược có thanh. Thanh là nhẹ thoát, trược là ứ đẳng và sanh ra tánh hữu tật xấu. Cũng như một người đàn ông thấy một người đàn bà mà không hiểu giá trị của thanh trược thì quyến liếng trong tình đời ô nhục mà thôi. Trong đường lối tham dục, hạ hại mình, hại họ, hai bên không đạt được kết quả. Tâm thân bất ổn, quý yêu người này bỏ người kia là mất quân bình rồi. Người tu vô vi đạt tới quân bình, thì không có bỏ một ai. Giàu lòng tha thứ và thương yêu trong xây dựng không có bỏ ai. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng tu cùng tiến. Chứ không có lôi cuốn người ta trở về con đường tham dục phá hoại nữa. Phá hoại cái gì? Phá hoại tâm thân. Thì trí óc không bao giờ minh mẫn được.